We are back on the record.
I explained to, I told Bob the state that what I'm afraid is that might be under the Freedom Information Act, his name or his story can be divulged to whoever will request for Freedom Information Act. And then Bob the state say that since 1980 is classified, and at any rate, it is not the distribution to Freedom Information Act is not from from his office. And Mr. Lee wanted to know what Freedom Information Act meant. So I explained to Mr. Lee what Freedom Information Act meant. And Mr. Lee paled and say, if that is the case, I simply cannot continue. I must tell you right now, I cannot continue.
Because he was afraid for his safety,
for
his
life. Of course, he is afraid for his safety. If that would be divulged in make public in the Freedom Information Act, which already been done with people I brought in earlier, he was afraid, and he said, if that is the case, I stop here. I don't want to continue. So we had to convince him that from now on, it's no longer the case. Otherwise, stop right there. So
okay.
At that one, then Mr. Trowbridge came in and shook hands with me and commended me for the article about the transfer of money.
For the record, the transfer, what Mrs. Anna is referring to is her work to help stop the transfer of money to the communists in Vietnam.
Yeah, transfer of money from Vietnamese refugees. And Sheikh Trowbridge said that I saw your photograph and you really kind of fight communist, huh? Or stamps anti-communist, something like that. But he commended me for my anti-communist activities. And Nicola Boy also came in and talked French with Mr. Lee and Mr. Bob Destate about half an hour after we came. Bob Destate offered to bring me down the stairs so that I could go home. And I told Mr. Lee that he would be taken care of and would be given lunch, and somebody would take him to the metro station so that he could go home. And Bob Destate took me go down the in the hall. When we are out the room, I told Bob Destate that he better concentrate the time on finding from Mr. Lee where the American prisoners are being held, rather than spending the time criticizing me and Bob Cressman and Maiwan Arthur, which he has been doing for the last 30 minutes. Bob Destate was even more angry at me at that point in time. And he told me, Mrs. Ann, there are three people you brought in who have signed statements saying you are a communist. I was flabbergasted, didn't know what.
I understand that Mr. Destat made another comment to you about being a communist. Would you?
And then I asked him, can you tell me who those three people who signed statements saying I'm a communist? And he said it's national security. He cannot tell the names of the three persons, Vietnamese apparently, who have signed statements saying I'm a communist. But after we walked down on the hall and down the stairs, then he say, he said that people send anonymous letters, that he has received anonymous letters accusing me of being a communist. And I say, if somebody sent anonymous letters, those must come from Hanoi. I received that too, you see, charges and being a communist. And then he winked his eye and say, yes, communists are playing a lot of tricks, you see, implying very clearly to me that I'm a communist and I bring those guys on those sources in, or I invented on those sources in order to create trouble, confusion. Also, he has, when he interviewed with Houdin, Mr. Tourism, another interviewer, told Wehudin that he should confess that I invented the story. I invented the maps, everything. I sent to Wehudin in the camp. I told Wehudin to write to the Lee and give it back to me so I had the proof. I told Wehudin to sign a statement like that. So you tie everything up, you see. And when they asked Mr. Lee whether he knew Wehudin, they also say if he does not know where Mr. Lee is, he can ask Wehudin. Because at one point, Wehudin has been asked to sign a statement saying that I was the one to invent all what Wehudin knew, you see. What he knows is tremendous. You wouldn't believe it.
Okay.
That is
for the record, Mr. Lee and Wehudin do not know each other.
No, they do
have
not
been in contact with each other, and there is no collaboration.
No, they don't know each other. They don't know. The only thing is that both have written to the Lee, and I'm the translator, the poem of translation of those two. But no, they don't know
Good.
Each other.
Okay. Let's move on now. I understand that Mr. Lee's sister has told him some information. Would you please ask Mr. Lee to go into detail about his sister's information?
Ông có thể cho biết rằng cái hương khi cái vụ mấy cái người quen của ông còn ở bên Việt Nam đó là ai, rồi nhắn với cái người em của ông nói sao? Ông phải nói có đầu có đuôi thì người ta mới biết mấy người ở bên Việt Nam là ai, rồi nhắn với người em của ông nói sao?
Thưa bà, những người mà quen tôi ở Việt Nam, nhưng mà quan trọng là những cái người mà liên lạc với tôi về những cái vụ này. Thế thì có tôi vẫn đánh điện tín về và cháu báo cho bên nhà biết là có thể tôi sẽ xin được trở về bên kia vào tháng 11.
Yeah. My friends in Vietnam, some of them are involved in looking into this matter of POWs and MIAs. And they knew and expected me to return to Vietnam by November of this year.
Yeah, tôi là báo cho tôi báo cho gia đình biết đó. Thì
ông có đánh điện về?
Có đánh điện về chứ tôi có thể là tôi về có thể.
I have sent a telegram home to Vietnam, informing them that I might be back in Vietnam by this November.
Thế những cái người mà liên lạc với tôi là những cái người quan trọng, đó là những người đã làm cho cựu Sở Trung ương Tình báo của ông bác sĩ Trần Kim Tuyến làm dưới quyền cựu Tổng thống Ngô Đình Diệm.
Yeah. My friends in Vietnam who are looking into this matter are people in the intelligence community who has worked under Dr. Trần Kim Tuyến, who was the like the head of the
intelligence
under President Diệm. Dr. Trần Kim Tuyến is now in England, but those are the persons who work for the intelligence under President Diem, those who work for Dr. Trần Kim Tuyến, and those are intelligence kind of persons.
And
một số sĩ quan cảnh sát và sĩ quan cấp tá, thiếu tá, trung tá trong quân đội Việt Nam Cộng hòa cũ mà tôi đã gặp ở trên mạng Hồ Nai Biên Hòa.
And also a number of the officers, Finn officers from the former South Vietnamese Army that I have had the chance to meet in Honai, H-O-N-A-I in Biên Hòa during my last trip to Vietnam.
Những người đó đã tìm gặp cháu tôi và nhắn thì tôi biết ngay đó là những tin rất quan trọng dính dáng đến những người cựu chiến binh Hoa Kỳ và những xác chết.
Those people have contacted my sister and my
cháu.
Niece, vâng. My niece, and told her to tell me that they have important information on the subject we are interested in. Those people are the kind of are the persons that were concentrated in finding more information on this subject, on the subject of American servicemen in left in Vietnam, missing in action in Vietnam.
These intelligence people and former Arvin people, do they work for the Vietnamese government now, or do they work with the resistance?
Mấy cái người mà quen với ông đó thì bây giờ có làm việc cho chính phủ hay làm việc cho kháng chiến hay là đó là những người thường dân?
Thưa, đấy là cựu sĩ quan cấp úy và cấp tá và cựu nhân viên của Sở Trung ương Tình báo của Phủ Tổng thống Diệm.
Dạ, biết rồi.
Và đã trốn ở lại, không trình diện đi học tập nên bây giờ vẫn ở tại thành phố Sài Gòn và Chợ Lớn.
Nghĩa là thường dân bây giờ?
Vâng, nghĩa là thường dân mà không có giấy tờ học lại, trốn tránh.
They now live like ordinary citizens, but illegal because they don't have regular papers. Some of them somehow evaded prison, evaded re-education, or some release of re-education. Yes, they live just like ordinary citizens. But
phần tôi rất phục, tại vì đến nay là 10 năm rồi từ khi Việt Cộng vào thành phố Sài Gòn rồi, mà họ vẫn trốn tránh ở trong thành phố Sài Gòn, mà những người đó tức là người trong nghề tình báo, người họ đã kiếm được tất cả những cái tin tức quan trọng dính đến cựu chiến binh Hoa Kỳ, dính đến các người cựu chiến binh Hoa Kỳ mà đã chết ở Việt Nam.
They in my opinion, they are very knowledgeable in the field of intelligence gathering. And when I was there, they also have gathered some of the information regarding the remains that in a portion of my report I have put down. I have not translated because I didn't think it was, you know, of that hot importance right now. So I have left that, but in his initial report to me, there was some portion about the remains also.
Tôi nghĩ rằng thì là được biết những người đó là một trường hợp vô cùng khó khăn và hạn hữu, tại vì đó là những cái nguồn tin thật sống thực mà rất có lợi cho Colonel Hooper, cho hội người cựu chiến binh Hoa Kỳ.
Well, in my opinion, I respect those men who 10 years Gunstein go into hiding, and they are, in my opinion, very effective in finding information useful to Colonel Hooper and to you.
Nhưng nếu tôi mà không về được, trở lại về Việt Nam được thì thành không làm sao biết được những tin tức.
But if I cannot go back to Vietnam, it would be difficult to unravel what kind of information they have. They have sent words to my through my niece that they have important documentation for me, but until I go home, I would not know. Ông có biết thêm được gì trong khi người cháu nói thêm được gì
không? Không, người cháu tôi hoàn toàn không biết gì về như vậy cả. Chỉ biết rằng thì là có những người đã đến hỏi thăm thì tôi biết ngay thôi.
His niece was not a repository of more information, but because those men are the men, especially
không có thổ lộ một cái gì mà để cho người ngoài biết hết.
Concentrated their efforts on the subject that he knew that they must have something new for him or important for him on the subject that when he was inside them.
Tại vì tôi là người trong cuộc.
Because he was close friend with them, but his niece, the other men, don't dare to really say much.
Okay, where in Vietnam do they live?
Mấy người đó ở Việt Nam đường ở đâu? Thế? Mấy cái người bạn của ông.
Thế bà ở trong thành phố Sài Gòn Chợ Lớn.
In Sài Gòn.
Trốn tránh này chỗ này nói chỗ khác. Còn những người kia thì thưa bà ở Hồ Nai Biên Hòa.
And another the former
25 kilometer from
ARVN officers that they live in Hồ Nai Biên Hòa about 35 kilometers north of Saigon. Yeah. It's a Catholic resettlement.
Okay.
Catholic resettlement where they hiding.
Are these friends afraid for their own safety with working on the POW issue?
Mấy cái người đó nếu mà làm trong cái công chuyện mà tìm tin từ bên Mỹ này thì có sợ về vấn đề an ninh của mấy người đó không?
người ta không sợ, người ta làm hoài đó bạn. Người ta vì bây giờ là cái kế sinh nhai, người ta đi vào tìm các xác máy bay là để lấy những aluminium để bán. Và
that is their livelihood, to go into the jungle and pick up pieces of aluminium or metal and then sell it for a living, you see. So that is the livelihood, and they cannot be afraid because that is their livelihood.
Vì là cựu sĩ quan có kinh nghiệm của quân đội Việt Nam Cộng Hòa nên vấn đề rừng rú là họ rất quen, thông thuộc, thông thổ.
Because they have been field officers in operations in those areas, so they quite familiar with the topography, geography in those areas, and they quite now experience mountain climbers and jungle goer. That's a living hood for them.
Hai người sĩ quan đó, một sĩ quan cấp tá và thiếu tá và một người đại úy đã về thành phố Sài Gòn tìm tôi, gặp tôi và nói chuyện gần 4 tiếng đồng hồ. Rồi sau đó tôi đã hai lần lên tận nơi, rời khỏi thành phố Sài Gòn, lên tận Hồ Nai Biên Hòa để gặp người ta trong khu trà cổ.
Two officers on that group, one was a major and another is captain. Captain who came to Saigon and talked to me for 4 hours on the subject, and then they invited me to a place that's named Tra Co. It's near Ho Nai.
Two times
I went to Tra Co. Đi lên đó chị em.
Dạ, đi lên để gặp và nói chuyện, mà người ta mời tôi để ăn theo măng, tức là để chôn 5 cái xác đó.
I have been invited to go there and witness the interment, burial of 5 sets of Romanians, but I was afraid and I declined the offer. I didn't dare to go to the burial site, but I talked to the man, of course, you know. Yes. Didn't dare to go to the burial site.
When was this?
Cái đó hồi tháng nào? Năm nào?
Thứ ba, ngay sau Tết ta, tức là vào sang
after
năm 83.
After Tết, 83.
February, March.
February, March, 83.
Đưa 5 cái xác chết đó vào ngay sát trong đô thành Sài Gòn Chợ Lớn, tức là ven tỉnh Gia Định đấy. Thế nhưng mà tôi sợ cái đời sống của tôi nguy hiểm. Nếu mà đưa một người, chôn một người thì tôi dám đi. Thì coi như là người thân trong gia đình, 5 người nhiều quá.
They took in 5 sets of remains for burial near in the outskirts of Saigon, and they declared that those were the regular burial of Vietnamese dead. But they asked him to come and witness, but because there were 5, he was afraid since he came from abroad. And there are 5, why there's 5? So he didn't dare to go there and attend the burial.
Do you believe that your friends know about living American prisoners?
Mấy cái người bạn của ông còn ở bên Việt Nam đó, mấy cái người ông nói đó, có biết gì về những cái người Mỹ còn sống không? Những cái tin ông nói đó.
Đã biết chứ, họ biết rất nhiều, còn hơn tôi nhiều. Nhưng mà thưa bà, nói chuyện thì lúc đó tôi không thấy có cái gì là dính dáng đến tôi cả. Nếu mà tôi sợ cứ đi lại hoài mà nói những về những chuyện đó mà ngộ không may mà bị gài bẫy, bị thì công an đấy, thì là đời sống tôi ăn mày rồi.
They surely do know about live Americans. I was very afraid in my contact with them because if they have some spy among them, then my life is finished. So I was very afraid and be very careful whom I talk to, even that group of people.
Vì những người đó đã ở trong nghề tình báo, trung tâm tình báo, thành ra họ thành thạo lắm.
They belong to the very experienced intelligence people, so they are the best equipped person to undertake that kind of investigation in Vietnam. Ông nói mấy người đã biết là gì còn sống hả? I asked him that he
biết,
knows about.
Biết đầy đủ hết. Tôi nghĩ rằng như vậy, tại vì là chính đã mời tôi mà tôi sợ.
When I suppose that they know about live Americans, maybe even more than I do, they invited me to come with them, but I was afraid, so I didn't dare to take trips together with them.
Nhưng nay sau khi đã được gặp bà rất nhiều lần, Và hôm nay là lần đầu tiên gặp Colonel Hooper và bà cũng như ông bạn. Thì tôi nghĩ rằng tôi không có thể nào mà từ chối những cái lời yêu cầu của Hội Cựu Chiến binh Hoa Kỳ, của Colonel Hooper, của bà, mà giúp được cái gì có lợi cho người Hoa Kỳ, có lợi cho thân nhân của những cựu chiến binh Hoa Kỳ mà không may lâm nạn tại Việt Nam, thì tôi không bỏ qua nếu tôi được cung cấp đầy đủ phương tiện.
Now that I have made the acquaintance with Colonel Hooper of Patricia of my mother, I pledge that I will do all what I possibly can to try to unravel and to help with that subject if I'm given the means to go back to Vietnam.
Earl, do you have any questions that you want to ask?
I don't know what you've asked. I'm curious to get Mr. Lee's idea. What is your suggestion on how we should now proceed to get the information on these people that you have seen, get the evidence that is needed?
Colonel Hooper muốn hỏi ông thêm như ý ông đó, thì bây giờ làm sao để có những cái bằng chứng cụ thể là những cái người Mỹ đó còn sống đó?
Thế và như thế thì tức là phải anh Finke, tôi phải có mặt ở Việt Nam, tôi phải kiểm soát lại, phải liên lạc, phải làm thế nào để có những cái tin chính xác được. Chứ ngồi đây thì chịu chết.
The best way I know is for me to infiltrate back in Vietnam, to go back in Vietnam and proceed with getting the information. You see, now that he knows what is needed, we have to tell him exactly what we need and everything. He is applying for a visa to go back to Vietnam. Very likely he would get it. Spend one more year. That's what.
Then how would he get the information from Vietnam back to this?
Nếu trường hợp mà ông có về bệnh, mà tỷ như mà ông có tìm được tin tức á, rồi làm sao ông chuyển ra, ví dụ vậy.
Thế bạn, lúc đó thì tất cả hội của quý vị sẽ quyết định là chỉ thị cho tôi nên làm thế nào, nên đưa tin tức như thế nào, bằng mọi cách. Mình sẽ có những cái cốt ra làm sao. Và thứ ba, nếu
trong
mà
cái chuyện buôn bán của ông đó thì cũng dễ. If he goes back, it is under the cover of doing business with the government in Vietnam. Here is the situation. The government in Hanoi encouraged the Vietnamese refugees to send medicines. It's greatly needed in Vietnam. He lives in France. He also has worked with some air freight company, French, also based in Los Angeles, transporting packages. He has some idea also developed between the government of Vietnam and his boss, a Frenchman in France, that if now they would buy from pharmaceutical in France, pharmacies in France, you know, pharmaceutical companies in France, amount, large amount of medicines and send that to Vietnam, Hanoi government is happy because they can collect taxes in France beforehand, right there in France. The medicine would be in stock in Vietnam. Supposing I need medicine for my uncle in Vietnam, I pay $100 to one of the outfit here, and my uncle would go to Saigon and get the medicine quick and might save his life, in 3 days. And he can get the medicine. So he is under kind of negotiation doing things like that. That is why he has been staying there a year and he's going there for another year.
Well, Mrs. I realize that. Mrs. Is he saying then, if he gets the evidence that Americans are alive, prisoners of war, does that mean we have to wait for 1 year before the information can come back to us? Or does he have some idea how to get the information from Vietnam back to us as soon as he gets it?
Ông muốn hỏi là tỷ như ông về Việt Nam, ông có ở một thời gian lâu, thì tỷ như có tin tức thì ông có cách gì mà ông chuyển? đội một năm thì mới có lấy tin hay là sao?
Không, không có xét đội một năm. Thứ ba là thế này, ví dụ bây giờ trong trường hợp mà tôi không được về nhưng mà làm thế nào được về chính thức, tức là không có giao gian trá gì cả. Ví dụ mở chuyển vận hàng không thì cái chuyện tôi thấy dễ dàng, nhưng mà phải có vốn, phải có tiền. Khi mà được về bên kia rồi thì với cái chức president của tôi có thể vào về một năm ba bốn năm lần là chính thức, tha hồ mỗi một lần ở một vài tuần để kiểm soát công việc làm ăn.
He said that if it can be set up with that transfer of medicines I just mentioned to you, then as a president or vice president of that transfer of, then he can fly in and out and stay there for a couple of weeks and fly out and fly in, because he has a good business dealing and he has to go like that.
Tại vì mình muốn có lợi cho mình đó, thì người bên chính phủ Việt Cộng cũng có một số lợi là cái tiền thuế bằng tiền ngoại tệ bên Pháp thôi. Còn như ngược lại, mình buôn bán vẫn có lời, ví dụ hội bỏ tiền ra vẫn có lời, nhưng mà mình được biết tin tức xác thực, có thể một năm ba bốn năm lần, sáu lần tôi về Noel, Tết Ta, Tết Tây, rồi những cái ngày nào mà thấy thuốc sắp hết đó, về kiểm soát lại chẳng hạn, dễ dàng quá.
He has a very good cover to fly in and out. The Vietnamese government protect that because they get the taxes in foreign currencies, that is what they really like, you see. They need the foreign currencies and we pay in francs.
So he could travel in and out of Vietnam pretty much at will, as he wished or needed to.
Yeah, when the president of his company, Mr. De Rosa in France, has been invited to Hanoi.
Exactly. Mr. De Rosa, he is a French citizen. His wife is American. He's president DND Express International Corporation in Los Angeles Airport. Excuse me, because I don't speak well English.
Well, that's okay. You just
Mr. De Rosa, France, président directeur général de compagnie DND Express International Corporation.
He has been in that
contact
avec moi five times for 10 years, years for French.
Because Mr. De Rosa, président,
a secret side, you know, a friend
talk
in
with
Los
me,
Angeles.
A confidential.
And the Vietnamese government would like to hear that kind of deal.
Private.
Because everybody would profit from that, especially the Vietnamese. I'm sure you would like that.
Vietnam, by invitation by government Vietnamian. Thứ ba, để chính phủ Việt Nam mời đấy, để hội họp đó, phải reunion.
Invitation by
invitation.
The, yeah, let me translate that.
Okay, just a minute. Mr.
Louis De Rosa is a friend.
Louis De Rosa, spelled Louis De Rosa.
He is the president director general of the a company of Air Freight International, DND Express International, has gotten in contact with me five times by telephone from 3 to 25 of October 1983, and invited me two times to meet with him
in Westminster.
45 kilometers from the airport of Los Angeles for the purpose of discussing with me on the business of air freight. Mr. Louis De Rosa told me that
private
confidentiality in private that he just returned from Vietnam. And he has been in Vietnam on the invitation of the government of Vietnam to participate in a reunion of the director of aeronautics, civil aeronautics at the Tân Sơn Nhất Airport, the director of the Tổng quân. How you say for the excise, the when you import something, you have to pay taxes, import taxes, huh? Import taxes, and the director of Air France in Saigon, and the director of the freight service in Tân Sơn Nhất, and the chief of service of Air France in charge of air freight in Tân Sơn Nhất. He has been invited to Vietnam to meet and have a reunion with all those people.
Because government of Vietnamese demand that Mr. De Rosa don't need to make to giúp đỡ một tay về việc về thuốc men.
Yeah, and then during that time, the government in Vietnam have asked Mr. De Rosa to help with that medicine problem. The Vietnamese government wanted Mr. De Rosa to help with the problem. The request is from the Vietnamese government, remind you that.
Yes.
So they really want that. It's not something that we want, it's something they want.
They want, yeah.
That's right. That's right.
Ask Mr. Lee if he is willing to take the risk to help bring out, to seek out and then bring out of Vietnam information and proof of Americans in captivity.
Hỏi ông có bằng lòng á về ở bên Việt Nam á mà tìm tin tức